chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, ông Hậu cùng 5 người nữa phải tham gia lớp học của Việt Minh, được lắng nghe tình hình trong nước và quốc tế. Nghe tin Hà Nội tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền từ tay phát xít Nhật khiến các học viên vui mừng, sẵn sàng đứng ra ủng hộ tài sản cho Việt Minh. Nhưng ông Hậu cảm thấy lo lắng hơn cho thân phận mình. Ông ước gì mình không có những đoạn làm lý trưởng, chánh tổng, quận phó, thì giờ ông đã vui bao nhiêu. Ủy ban hành chính lâm thời xã Đào Quán được thành lập, lá cờ đỏ sao vàng vươn cao, phấp phới bay trên sân đình. Sinh và Hạnh đều tham gia đội tự vệ của xã. Sinh làm đội trưởng, còn Hạnh trong đội tự vệ nữ, vai khoác súng trường. Cách mạng thành công, chính quyền trả lại cho nhân dân. Hạnh nhờ đó mà lấy lại được cu tít về với mình. Không khí ngày độc lập mà ở làng Mai tưng bừng và khí thế. Bà cả ở nhà lo lắng cho ông Hậu. Được ông Bốn động viên, bà quyết định quyên góp cho cách mạng 5 lạng vàng và 10 mâm đồng. Cụ Hồ và Việt Minh thực hiện kêu gọi tuần lễ vàng nhằm quyên tiền, vàng, bạc, đồng của dân ủng hộ cho cách mạng. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của tác giả Chu Ngọc Phan với giọng đọc Thu Loan.
Giữa tháng 9 năm 1945, những đơn vị quân đội Tưởng Giới Thạch đầu tiên đã về tới tỉnh Bắc Giang với danh nghĩa Hoa Quân Phù Việt. Chúng đóng quân tại đồn binh cũ của Nhật ở phố Tân Ninh, thị xã Phủ Lạng Thương, sân bay kép và nhà thương vôi thuộc Phủ Lạng Giang. Trên đường phố Phủ Lạng Thương, lính Tường trong quân phục màu vàng, đội mũ lưỡi chai, khoác súng trường từng tốp đi đều rầm rập. Những toán dân phu tàu đi theo quân đội ăn vận như thường dân, lồi thồi nhếch nhác tràn ra các phố, các chợ mua bán đông nghịt. Người lính, người phu tàu nào nước da cũng xanh bụng, mặt phị như mắc bệnh phù. Họ về Phủ Lạng Thương mới được nửa tháng mà bệnh ghẻ lở, cháy giận đã lây lan ra khắp cả thị xã. Người dân tự nhiên thấy ngứa chân, ngứa tay, rồi mọc mụn, lở loét ở các kẽ chân kẽ tay. Các hiệu thuốc ở thị xã đã thấy xuất hiện loại thuốc ghẻ tàu bán rất chạy, có màu xanh lép như mực viết. Người bị ghẻ, ai cũng bôi loại thuốc này. Chân tay mặt mũi xanh lẻ, nhem nhuốc. Riêng nạn cháy giận thì không có thuốc đặc trị. Có người nói, cháy giận lây từ người này sang người khác qua đường tàu hỏa và ô tô. Ai đi tàu, ô tô, xe ngựa, cano đều bị cháy giận bám theo. Nhưng khi bọn tàu phù chưa đến thì Phù Lạng Thương lấy đâu ra cháy giận như bây giờ? Hóa ra cháy giận là từ quần áo của quân Tưởng mang đến cho thị xã này. Bà cụ Ngân ở phố ngang có quán bún trước cửa nhà, một hôm đã phát hiện ra điều này. Chả là lính tàu hay ăn sáng ở quán bà. Hôm ấy, một phu tàu vừa ăn xong bát bún thì hai mắt bỗng trợn ngược, lăn đùng ra bất tỉnh. Bà cụ Ngân thương tình liền hô mấy người khênh anh lính phải gió vào nhà mình nằm tạm. Chỉ 10 phút sau, tổ y tế quân tàu đã mang cáng đến đón bệnh nhân về đồn. Nhưng đêm ấy, cụ Ngân không sao ngủ được vì bị dẹp đốt. Cứ thiêu thiêu ngủ thì cụ lại thấy nhói ở lưng, ở mông, ở đùi. Cụ đốt đóm soi giường xem con gì đốt, thì phát hiện phía dưới vạc giường có đến chục con dẹp đang chạy nhanh thoăn thoắt. Ôi giời ơi là giời, cái thằng tàu chết tiệt, nó báo hại mình rồi. Cụ Ngân hoảng hốt kêu lên. Cụ chu chéo gọi cả đàn con khẩn cấp xuống nhà ngang giúp cụ bắt dẹp. 3 chiếc đèn Hoa Kỳ được thắp lên. Anh con cả cụ bê chiếc vạc giường, nâng cao rồi rộng mạnh xuống nền nhà. Mỗi lần như thế, lại 3-4 con dẹp rơi ra, chạy nhanh như kiến gió. Đàn cháu tinh mắt reo hò, thi nhau bắt dẹp bỏ vào cái chén con. Sau một hồi soi xét, nâng rộng vạc giường, anh con trai cụ cam đoan là đã hết dẹp rồi. Mang chiếc chén ra trước ngọn đèn, lũ trẻ đếm được gần 20 con dẹp, con nào cũng no máu tròn lụng. khủng khiếp quá, đúng là làm phúc phải tội. Sao cái giống tàu phù nó bẩn thỉu man dợ thế? Bà cụ Ngân phàn nàn, từ nay nó có chết ra đấy, tôi cũng mặc xác, không hơi đâu mà rước chúng vào nhà nữa. Từ đó, nhiều người dân cũng phát hiện quân đội Tưởng chính là ổ giận ổ dẹp và ổ ghẻ lở Hắc Lào. Nhiều người kỹ tính thường tìm cách tránh đường, không muốn giáp mặt người Tàu, sợ bị lây nhiễm bệnh tật. Bà Lang Bạch ở Phú Khách cứ mỗi lần gặp lính Tàu lại nôn ọe khạc nhổ một hồi, nước mắt nước mũi chảy ra ràn rụa. Nhưng cuối cùng thì người dân vẫn không thể tránh được nạn rậm rệp Hắc Lào ghẻ lở từ bọn lính Tàu đang lây lan rất nhanh rộng khắp. Với danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật, nhưng quân Nhật đã rút khỏi Bắc Giang mà sao quân Tưởng vẫn yên vị đóng mãi ở đây? Hay là chúng định chốt quân lâu dài ở nước ta? Nhiều người dân ghét quân Tàu đã cất công đi hỏi chính quyền cách mạng lâm thời tỉnh, thì được họ giải thích quân đội Tưởng đến Bắc Việt Nam theo lệnh của đồng minh nhằm tước khí giới của quân đội phát xít Nhật. Chính phủ lâm thời của ta thuộc phe đồng minh nên có trách nhiệm giúp họ về nơi ăn chốn ở để họ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ta cũng đề phòng họ lợi dụng danh nghĩa ấy để phá hoại cách mạng. Vì quân Tưởng thuộc phe đế quốc mà chính phủ cụ Hồ thuộc phe cộng sản chống đế quốc. Hiện quân Tưởng vẫn chây ì, nấn ná, chưa muốn rút quân về nước. Người dân Bắc Giang hiểu cơ sự như thế nên đành cắn răng chịu đựng. Nghe nói chính quyền cách mạng của ta phải liên tục cung đốn thóc gạo để nuôi chúng, mà chúng cũng không chút vì nể, vẫn thường xuyên đòi hỏi hạch sách ta. Bà cụ Ngân bán bún là người nghe được nhiều chuyện về quân Tàu nhất, cũng là chuyện do bọn lính Tàu kể ra thôi. Chả là có một số lính Tàu nói sõi tiếng Việt, họ thường vừa ăn vừa đưa chuyện vô tư nên cụ nghe được. Nào là chuyện quân Tàu ở Hương Lạc Lạng Giang đói lắm, dân trên đó nghèo, không có thóc nộp thuế, mà chợ vôi chợ kép cũng chẳng có thóc gạo, thịt thà gì bán. Bí quá, quân Tàu đã ép cán bộ ta vào làng mua thóc, mua lợn của dân mang về nộp cho chúng. Rồi chuyện bọn nhà bếp quân Tàu mang tiền quan kim ra chợ mua rau, mua gạo. Chủ hàng người Việt nhất định không lấy tiền quan kim vì đồng tiền này mất giá nặng. Bí quá, nhiều vụ lính Tàu cứ dúi cả tập tiền vào bọc chủ hàng, rồi xô vào cướp rau cướp gạo, mặc cho chủ hàng thỏa sức mắng chửi. Lại có chuyện này nữa, lính Tàu đóng ở đình kép, cứ mỗi buổi tối lại có kẻ đến bắn vài phát súng. Lính Tàu sợ lắm, chỉ dám chĩa súng ra ngoài bắn dọa vu vơ. Sự việc cứ diễn ra nhiều đêm như thế, khiến bọn Tàu ở đây mất ăn mất ngủ, mặt mũi tên nào cũng tái xanh tái xám. Tên sĩ quan đồn trưởng điên đầu tức giận. Hắn gọi ông chủ tịch Ủy ban Hành chính lâm thời xã đến dinh làm việc. Ông chủ tịch vừa bước vào đồn, hắn đã lên tiếng the thé. Ông có biết việc gì đang diễn ra ở đồn chúng tôi không? Bị hỏi đột ngột, ông chủ tịch xã tròn mắt, nhìn tên Tàu ngơ ngác. Báo cáo không ạ. Tên sĩ quan cáu tiết, nhìn ông chủ tịch như muốn hắt cả cốc nước sôi vào mặt. Ông chủ tịch này, ông chưa làm tròn bổn phận đâu nhé. Hàng tuần nay, bọn tự vệ của ông liên tục bắn súng, quấy phá giấc ngủ của chúng tôi, ông biết không? Ông chủ tịch nghiêm sắc mặt, tỏ ý đáng tiếc, hạ giọng nói với tên sĩ quan. Quả thực, tôi không biết việc này. Nhà tôi cách đây những 5 cây số, với lại không có ai thông báo với tôi về việc này cả. Xin lỗi ngài sĩ quan, nhưng tôi nghĩ việc này không phải do tự vệ của chúng tôi gây ra. Vì tôi đã huấn thị cho họ rằng quân đội Tưởng là đồng minh của cách mạng Việt Nam. Chúng ta phải có trách nhiệm giúp họ về mọi mặt để họ làm tốt việc giải giáp quân đội phát xít Nhật. Vậy vì lẽ gì mà họ lại quấy rối đồn của ngài nhỉ? Tên sĩ quan mặt hầm hầm, dõi cái nhìn sắc nhọn vào ông chủ tịch mà dằn giọng. Không là tự vệ của các ông thì ai có súng ở đây? Chỉ có các ông mới có súng, mới có thể làm như vậy, ông hiểu không? Ông chủ tịch điềm tĩnh trả lời. Thưa ông sĩ quan, xung quanh đây còn nhiều nhóm thân Nhật đang hoạt động. Có thể họ vẫn căm thù đồng minh mà chống phá chúng ta. Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ điều tra vụ này. Tên sĩ quan Tàu có vẻ nguôi giận. Hắn gọi lính pha trà tiếp khách. Đại để những câu chuyện như thế, bà cụ Ngân gom được rất nhiều. Gần trưa, khi đã hết hàng ăn sáng, cũng là lúc cụ ngồi kể chuyện tàu cho mọi người nghe. Lối kể chuyện dí dỏm, hài hước, pha chút bình luận của cụ hấp dẫn lắm, khiến quán của cụ mỗi ngày càng thêm vui vẻ và đông khách. Ngày 26 tháng 11 năm 1945, ông Hậu mãn khóa cải tạo. Về tới Bố Hạ, đến bến Gai vào khoảng 8 giờ tối. Ông Mộc nhận ra ông Hậu, kêu toáng lên vui mừng. Ông Hậu đây à, khỏe chứ? Ông Hậu vừa đưa tay cho ông Mộc bắt, vừa trả lời. Khỏe ông ạ, ăn cơm gạo nhà nước phải khỏe chứ. Ông Mộc mời ông Hậu xuống đò, cùng một anh cán bộ cải huấn đưa ông về nhà. Đêm tối như bưng, nhưng ông Hậu thấy trong lòng mình trong trẻo và sáng ra lạ lùng. Thế là đã hơn 3 tháng trời, ông xa bến đò này, xa làng Mai, đi cải tạo ở an toàn khu, chiến khu Việt Bắc. Ông cúi xuống mạn đò, khỏa bàn tay xuống nước. Ôi, nước sông sao mà mát mẻ, dễ chịu thế. Ông lấy bàn tay vục nước, đưa lên miệng uống ừng ực. Cái cảm giác mát dịu bỗng loang ra, dâm gian khắp mặt mũi đầu tóc, khiến ông bàng hoàng mà thốt nên lời. Ôi, trên đời này chẳng đâu quý bằng quê cha đất tổ phải không ông Mộc? Xa quê có vài tháng mà nhớ quê quá xá. Ông lại cúi xuống, khum hai bàn tay, múc nước sông mà vã lên mặt mình. Ông vục đến 3-4 lượt như thế, khiến nước tràn ra cả vai áo ướt sũng. Ông hả hê quay lại nhìn mọi người, nói như reo lên. Tôi tưởng chuyến đi vừa rồi là kết thúc cuộc đời, không còn được nhìn thấy quê hương mình nữa. Không ngờ. Anh cán bộ cải huấn cười khà khà, nói với ông Hậu. Người ta chết đều có số chứ ông. Mới lị ông đi an toàn khu là may mắn lắm đó. Được các đồng chí Việt Minh cao cấp là được gặp quý nhân, mấy ai có phúc lớn như ông đâu. Con đò đã cập bến, ông Mộc vội gác chèo, rồi vượt lên bến, đưa tay cho ông Hậu nắm, rồi kéo khách lên bờ. Tạm biệt ông Mộc, ông Hậu nói đùa. Hồi trước, nếu tôi biết ông là Việt Minh, thì chắc vừa rồi tôi không đến nỗi phải đi cải tạo. Ông Mộc nắm tay ông Hậu cười cười và xuề xòa đáp lại. Vâng, chúc ông về với gia đình vui vẻ nhé. Ông Hậu và anh cán bộ cải huấn cùng leo lên mặt đê, rồi về dinh trong bóng tối đen đặc. Lũy tre ven sông bỗng rì rào nổi gió. Cơn gió bắc se lạnh đầu mùa khiến ông nao nao với bao hoài niệm cuộc đời. Nhưng niềm vui lại cồn lên trong ông, khiến chân ông cứ vấp lên vấp xuống. Chỉ vài phút nữa, ông sẽ về tới nhà mình, gặp lại vợ con, được bước vào căn buồng quen thuộc của vợ. Nơi ấy có chiếc giường Hồng Kông, trải đệm lau êm ái, ông từng ngủ từ ngày cưới bà cả. Căn buồng có 5 két sắt, đựng nhiều tiền vàng mà suốt đời ông say mê làm lụng, gom lại mà có. Ông Hậu và anh cán bộ cải huấn dừng lại trước ngôi cổng sinh sừng sững. Ông đấm vào cánh cổng thùm thùm, cất tiếng gọi. Bà cả ơi! Bà cả ơi! Trong sinh có tiếng nhiều người nói xôn xao. Ai gọi nhỉ? Nghe như tiếng ông. Hay là ông về? Đứa nào chạy ra cổng xem nào? Từ trên chòi cổng, ông cò nhìn xuống cất tiếng gọi. Ông Hậu hả? Ừ, ông cò đấy à? Mở cổng đi. Ông cò bước xuống cầu thang, cất tiếng gọi vào sinh. Cả nhà ơi, ông Hậu đã về, ông Hậu đã về. Đàn con và đám người ở cùng ùa ra đón ông Hậu. Ông cò tháo chốt, rút then, cánh cổng được mở. Ông Thành cầm chiếc đèn bão, soi tận mặt ông Hậu rồi reo lên. Đúng ông Hậu rồi, trời ơi, ông đi bặt tăm bặt tích, ở nhà bà cả lo ngày lo đêm. Mời hai ông vào nhà đi. Ông Hậu giới thiệu. Đây là anh Hồng, cán bộ cải huấn, người của chính phủ, được giao nhiệm vụ đưa tôi về nhà. Ông cò liền khoát tay lễ phép vái anh cán bộ. Kính chào ông, mời hai ông vào nhà. Ông Hậu dẫn anh cán bộ vào nhà khách, bảo người nhà pha nước và làm cơm. Bà cả bấy giờ mới xuống nhà khách, đứng ngoài cửa chào hai ông. Ông Hậu bảo vợ. Bà bảo chúng nó pha cho ấm chè nhé. Ông Hậu quay sang anh cán bộ cải huấn phàn nàn. Vợ tôi nhà quê, dề dà, chậm chạp lắm anh ạ. Nhưng được cái thật thà chăm chỉ. Anh cán bộ cải huấn cười khà khà. Ông còn đòi hỏi gì hơn? Bà nhà thế là tuyệt lắm rồi. Đừng mơ loại đàn bà lẳng lơ đĩ đoã làm gì. Nó chỉ ăn tàn phá hại, lười chảy thây chảy xác. Ông Hậu tán vui. Nhưng khối người vẫn thích đàn bà lẳng lơ đấy. Họ hấp dẫn hơn gái quê cục mịch, biết yêu chiều đàn ông, biết đầu mày cuối mắt, ăn nói ngọt ngào. Anh cán bộ cải huấn lại cười khà khà, rối rít khen ông Hậu. Không ngờ ông Hậu cũng sành gái ra phết nhỉ. Tôi là ngại cái món lẳng lơ ấy lắm. Ta cứ lấy một bà chính chuyên chân thực cho ăn chắc, không lo cá nhà khác nhảy vào ao mình. Hai ông cùng phá ra cười vui vẻ. Bữa cơm tối có ông Hậu, ông Thành, ông Cò và anh cán bộ cải huấn cùng đóng mâm tại nhà khách. Món ăn có mấy thứ bày gọn trong mâm. Thịt gà xáo gừng, đậu rán, dưa cải muối, cá mương rán giòn. Ông Hậu mang chai rượu từ nhà trên xuống, ông khoe. Loại rượu này tôi ngâm thuốc bắc đã 3 năm nhưng chả mấy khi uống. Chỉ khi có bạn bè mới mang ra uống một vài chén. Vừa nói, ông vừa cầm chai rượu rót ra, rồi nâng chén mời ba ông. Ông nói, thưa anh Hồng cùng mấy ông, tôi vừa mãn khóa cải huấn bên an toàn khu. Hôm rời nhà, tôi cứ tưởng không còn ngày trở lại quê hương nữa. Nhưng cây số của tôi còn chưa tận. Hôm nay, tôi được cách mạng cho về với quê hương. Nỗi vui mừng này với tôi là vô hạn. Vậy xin chia sẻ niềm vui với cán bộ và các ông. Xin chạm chén, chúc sức khỏe. Cả bốn người cùng đồng loạt cạn chén. Ông Thành thay chủ cầm chai rượu, rót tiếp đầy bốn chén. Anh Hồng, cán bộ cải huấn cầm chén rượu, đứng lên đáp lễ. Vâng, xin cảm ơn ông Hậu đã cho uống rượu ngon. Người có tấm lòng thì không bao giờ đơn độc và xấu số cả. Xin chúc mừng ông Hậu nhân ngày đoàn tụ với gia đình. Tin rằng từ nay, ông sẽ sẵn lòng ủng hộ Việt Minh, góp phần bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng, sẵn sàng đứng về phía nhân dân, chống bọn phong kiến và đế quốc xâm lược. Bữa cơm đoàn tụ gia đình thật ấm cúng và tràn ngập niềm vui. Xong bữa, bà cả và đám gia nhân nhà bếp cũng kéo cả sang nhà khách, ngồi chật mấy gian nhà. Bà cả nghẹn ngào nói, thưa anh cán bộ cấp trên, ông Hậu nhà tôi được tha về với gia đình, thì tôi là người mang ơn cấp trên nhiều nhất. Hơn 3 tháng trời, tôi mất ăn mất ngủ vì lo chồng tôi khó mà bảo toàn tính mạng. Ông Hậu đi vắng, tôi ở nhà đã thay mặt ông ấy một lòng ủng hộ cách mạng. Chẳng giấu gì anh cán bộ, tôi đã tình nguyện ủng hộ cách mạng 5 lạng vàng, 200 đồng tiền Đông Dương và 2 tạ gạo cho xã nấu cháo cứu đói cho dân làng. Ông Hậu tỏ ra ngạc nhiên vì chưa bao giờ ông thấy bà cả mạnh dạn, nói năng lưu loát như hôm nay. Ông cười khà khà, khen ngợi vợ. Bà khá lắm, bà đã làm đúng theo ý tôi. Chắc là được bác bốn Việt Minh bảo cho mới biết chứ gì. Bà cả bật cười khanh khách. Thì bác ấy cũng là người trong gia đình, chứ có xa xôi gì đâu. Nói thật với cán bộ cấp trên là vợ chồng tôi cũng ngu ngơ, lạc hậu quá. Việt Minh ở ngay trong làng mà ông nhà tôi không biết, cứ xăm xăm đi nhận cái chức quận phó của Nhật để đến nỗi mang tội vào thân. Anh cán bộ cải huấn không nói gì, chỉ cười cười thông cảm. Một ông mù già giã gạo thuê cũng đứng lên xin nói. Thưa cán bộ cấp trên, chúng tôi gồm 3 người mù lòa được ông Hậu thuê chuyên xay lúa giã gạo hàng ngày. Không có ông Hậu thì chúng tôi chẳng biết sống nhờ vào đâu. Ông ấy là ân nhân của chúng tôi. Vậy xin hỏi cán bộ, ông Hậu được tha về thì nhà cửa, ruộng vườn, tài sản của ông vẫn được giữ nguyên chứ? Anh cán bộ cười và nhỏ nhẹ trả lời. Tôi ở an toàn khu thì được biết hiện chính phủ ta chưa có chủ trương chính sách gì đối với điền chủ cả. Ông Hậu đây thuộc diện điền chủ thì tài sản vẫn được giữ nguyên thôi. Cách mạng chỉ động viên các điền chủ nên đi theo và ủng hộ Việt Minh chống phong kiến đế quốc. Nếu ai không theo Việt Minh lại làm tay sai cho giặc chống lại cách mạng thì tất nhiên sẽ bị trừng trị. Nghe anh cán bộ giải thích, mấy ông mù mừng lắm, cùng vỗ đùi reo lên. Trời ơi, thế thì phúc cho chúng tôi quá. Vậy là chúng tôi vẫn được xay lúa giã gạo cho nhà ông Hậu chứ. Thật là trời vẫn thương mấy thằng mù này, phải không ông Hậu? Ba ông mù cùng nghẹn ngào cười nói, vui vẻ ra mặt. Cả nhà cũng vui theo. Những nụ cười, ánh mắt, tiếng vỗ tay, tiếng xì xào hồ hởi cùng trào lên trong đám gia nhân nhà ông Hậu. Bà cả mếu máo, nước mắt giàn giụa, không kìm nén được nỗi niềm. Bà lấy hai tay bu mặt, nói những lời như tự bật ra khỏi lòng mình. Trời đất, hãy chứng giám cho chồng tôi. Xưa nay ông ấy không làm điều gì độc ác, chỉ ham bỏ tiền ra giúp người, cứu người. Cả đời lao tâm lao lực vì mấy bãi cam ở nơi đồi hoang heo hút. Vậy mà bây giờ, chồng tôi bị tù tội, bị mang tiếng chống lại Việt Minh. Ôi trời đất ơi! Ông Hậu thấy vậy, liền đứng lên quát lớn. Tôi đã về nhà đây, bà còn khóc nỗi gì? Im ngay không? Tất cả các ông bà nữa, sang nhà bếp ngay. Thế là bà cả im bặt. Bà vội đứng dậy, dẫn đám người ở ra khỏi nhà khách. Ông Hậu lại ngồi xuống ghế. Xin lỗi anh cán bộ cải huấn về việc bà cả vừa rồi dám lưu loa mất lịch sự. Anh cán bộ chỉ cười xòa thông cảm. Ông đừng bận tâm, vợ nào mà chẳng thương chồng. Qua đây, ông mới thấy vợ ông quý ông biết nhường nào. Rất mừng cho ông Hậu có một gia đình thật đầm ấm và hạnh phúc. Sau khi tiễn anh Hồng, cán bộ cải huấn, sang đò bến gai về đơn vị, ông Hậu sai gia nhân đóng yên ngựa rồi cùng ông Thành sang thăm bãi cam trại Giang. Hai ông theo đường qua bến phà Bố Hạ, cho ngựa phi thẳng xuống con phà đang đậu trên bến. Ông Học lái phà reo lên. Ôi, ông Hậu mới về à, khỏe quá nhỉ? Khỏe, ông vẫn lái đều chứ? Ông Hậu xuống ngựa bắt tay ông Học thắm thiết. Ông Học nắm chặt bàn tay ông Hậu, hỏi nhỏ. Tôi hỏi khi không phải, ông bị Việt Minh bắt đi tù à? Ông Hậu cười khì khì, rồi chia vui cùng ông bạn. Đi tù mà, nhưng tù xong rồi, tôi lại được về quê với ông đây. Ông Học vừa vồn vã ôm vai ông Hậu, vừa cười nói. Thế là tốt rồi, tôi lo cho ông quá. Ông Học liền quay ra, gọi mấy thanh niên trong tổ lái phà, mau chở ông Hậu qua sông, không cần đợi ô tô nữa. Con phà cập bờ, ông Hậu cùng đầy tớ phóng ngựa qua phố Bố Hạ, rồi vòng xuống trại Giang. Ông cho ngựa đi nước kiệu trên con đường chạy dọc bãi cam. Đến khoảng giữa bãi, ông xuống ngựa, rồi đi bộ vào rừng cam xanh đen, rậm rịp. Ông Thành cũng xuống ngựa, đi bộ theo chủ, thì thấy ông Hậu bỗng ngồi xuống, hai tay ôm ghì một gốc cam. Hai má ông áp vào gốc cây, đôi vai rung rung như đang bật khóc. Phía trên là tán lá lặng phắc rủ xuống đầu ông, cũng như đang nghẹn ngào cảm động, muốn nói điều gì với ông chủ. Ông Thành biết ý, cứ để ông chủ được tự nhiên bộc lộ tình cảm với loài cây mà ông thương mến nhất. Một lúc sau ông quay ra, ông Thành thấy mắt ông chủ còn đỏ hoe, nước mắt lan dài trên gò má. Ông Thành mời chủ lên ngựa để ngắm vườn cam được rõ. Trước mắt ông Hậu là một rừng cam trải dài hơn 3 cây số, rộng nửa cây số, trông thật bao la, bát ngát. Ông dừng ngựa, phóng tầm mắt lặng ngắm khối tài sản đồ sộ của mình do chính bàn tay khối óc của mình làm ra. Rừng cam với hàng hà sa số những quả cam căng mọng đang độ đỏ chôn, chuẩn bị được thu hoạch. Với ông Hậu, bãi cam này không chỉ là nguồn thu nhập lớn về kinh tế mà còn là tình yêu không thể thiếu của ông trong cuộc đời này. Ông yêu cây cam sành Bố Hạ từ lúc mới 14 tuổi, mang nó từ làng Bo về trồng trong vườn nhà mình. Biết bao nhiêu những kỷ niệm vui buồn, ngọt bùi, đắng cay với cây cam sành Bố Hạ. Bãi cam làm ông nhớ tới bà Hai ngay tức khắc. Tim ông đập rộn lên thình thịch. Trong lòng ông bỗng thốt lên tiếng gọi người vợ yêu tha thiết. Em ơi, bãi cam Bố Hạ thuở xưa chúng mình trồng, giờ đã thành rừng, thành núi, quả sai như sao trên trời. Chi chít khắp các cành cao, cành thấp, mà bây giờ chỉ một mình anh được hưởng, được ngắm. Còn em đang ở đâu? Ông trời thật không công bằng. Ông ngồi trên yên ngựa hồi lâu, say ngắm bãi cam, lòng bồn chồn bao nỗi niềm suy nghĩ cứ trào lên từ quá khứ đời mình. con Hồng dường như cũng thấu hiểu tâm trạng của chủ, cứ ngoan ngoãn đứng im một chỗ. Một hồi lâu, ông Thành nóng ruột phải nhắc chủ, ông Hậu mới tan mơ trở về với thực tại. Ông cùng đầy tớ cưỡi ngựa túc tắc trở về căn nhà tầng góc bãi trại sang. Ông Dĩnh, ông Bừa, ông Lại tíu tít chạy ra đón chủ. Ông Lại buộc ngựa giúp ông. Ông Bừa múc nước giếng lên chiếc thau đồng cho ông rửa chân tay, rồi mời ông lên nhà trên. Ông chủ lên nhà xơi nước ạ. Ông Hậu cùng ông Lại bước lên nhà. Ông vừa đi vừa nhìn ngược nhìn xuôi căn nhà xem có gì thay đổi không. Ông Lại hiểu ý ông, liền bày tỏ. Từ hôm ông vắng nhà, bà cả ngày nào cũng sang trại quán xuyến công việc thay ông. Mọi nền nếp làm ăn vẫn y như cũ ông ạ. Ngồi vào bàn uống nước, ông Hậu hết lời khen tổ bảo vệ bãi cam, làm ăn trách nhiệm, không để tài sản bị sa sẩy tí nào. Ngồi chốc lát, ông đứng dậy, đi thăm căn hầm chứa cam ngay phía dưới nền nhà. Ông nói với các đầy tớ. Năm nay dân đói, cam bán khó hơn, nên phải dọn dẹp căn hầm chứa thật nhiều cam để sang riêng bán dần cho được giá. Ông chủ bước xuống cầu thang, rồi đi khắp căn hầm thăm thú, len lỏi cả vào đống hộp gỗ, sọt tre, chất chồng ngổn ngang bừa bộn. Ông nói với tổ bảo vệ. Tôi đã đi theo Việt Minh và vẫn được làm ăn bình thường như cũ. Tôi không chống lại cách mạng, không chống lại ủy ban hành chính lâm thời của xã, của huyện, nên không bị tịch thu gia sản. Các ông cứ yên tâm và cố gắng giúp tôi. Gia đình tôi không bao giờ quên công các ông cả. Ông Thành thay mặt nhóm bảo vệ cảm ơn ông chủ và xúc động bày tỏ. Thưa ông Hậu, chúng tôi lòng dạ trước sau như một, không dám có điều gì sai khác ạ. Sau một hồi thăm thú dưới căn hầm, ông Hậu lại cùng tổ bảo vệ lên nhà chuyện trò uống nước. Ông rút bọc tiền từ trong túi ra, tặng mỗi ông một đồng bạc gọi là chút thưởng cho tổ bảo vệ đã tận tâm với công việc. Thăm trại cam xong, ông Thành lại đưa ông chủ về sinh, nhưng đi theo lối bến gai, qua bến đỏ ngang của ông Mộc. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Cam Sành Mũ Hạ của tác giả Chu Ngọc Phan. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Lan xin kính chào tạm biệt.